thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải gia công tu thiền để chữa trị tâm bệnh, phải biết học nhẫn, học hòa. Chỉ có mình biết mình mới bỏ động tìm tịnh, giải được tâm bệnh của chính mình. Ngài nói rằng nếu tiếp tục tranh chấp, tạo động, thì chừng nào mới cứu được bệnh nan y của mình? Hoàn cảnh đã giáo dục, hoàn cảnh đã đưa mình đến từ giai đoạn một, trong khổ mới tiến, trong thực hành mới có đạo. Nhưng phải cẩn thận, con ma lười biếng luôn luôn bám theo, đưa mình đến chiều hướng đấu tranh vô lý. Cho nên ngày hôm nay thức giác, tôi thấy ánh sáng mặt trời sáng chiếu, mọi người đều hưởng ứng. Tại sao chúng ta không tu để trở về sự sáng suốt, hòa tan với ánh sáng của mặt trời là hòa tan với ánh sáng của đấng từ bi? Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Quy Hạnh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Vancouver, Canada vào ngày 4 tháng 7 năm 1986.
Ngày hôm nay chúng ta mang một cơ cấu tam giới thượng trung hạ liên hệ với cả cả khối vũ trụ. Nhưng mà ta chưa khám phá được những gì bí ẩn trong nội thức của chúng ta. Chính chúng ta là một y sĩ có khả năng trị tâm bệnh, nhưng mà chưa bao giờ lo trị, chỉ gia thêm bệnh vào tâm mà thôi. Lo điều này, lo điều kia, lo điều nọ, tranh chấp việc này, tranh chấp việc kia, tranh chấp việc nọ, muốn hơn thua, muốn giành giật, tạo động thì đâu còn chân tâm nữa. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta đã tu thiền và thấy rõ chính tôi đã hại tôi, chẳng có ai hại. Tôi phải thành thật với chính tôi phải học nhẫn học hòa, sửa trị cái bệnh căn nan y của tôi. Chỉ tôi là một người gần tôi nhất, thật sự một y sĩ, tôi bỏ động tìm tịnh mới giải được cái tâm bệnh của tôi. Càng ngày càng tranh chấp, tạo động, được chừng nào tôi mới cứu được cái bệnh nan y của tôi? Trên trường đời đã giáo dục, hoàn cảnh đã giáo dục, hoàn cảnh đã đưa tôi đến từ giai đoạn một. Trong khổ tôi có tiến, trong thực hành tôi có đạt. Nhưng mà con ma lười biếng luôn luôn bao vây và bắt buộc tôi phải theo những chiều hướng đấu tranh vô lý. Cho nên ngày hôm nay tôi thức giác rồi, tôi thấy ánh sáng mặt trời đem lại sự chiều mến vạn linh. Một khi ánh sáng chiếu rọi, ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, mọi người đều hưởng ứng. Tại sao chúng ta không tu để trở về với sự sáng suốt đó? Và chúng ta hòa tan với cái ánh sáng của mặt trời, nhưng chúng ta hòa tan với ánh sáng của đấng từ bi, để chiếu cho các giới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đó có phải từ bi là sức mạnh không bạn? Nếu các bạn cố gắng trì kỳ trí, biết bạn là bất diệt, thì các bạn đi con đường này thì biết bao nhiêu người sẽ nói với các bạn tự đi. Đường đi không ngừng nghỉ, tâm thức tràn đầy sự quan chiếu của bề trên. Tại sao không tận hưởng hạnh phúc này mà ôm lấy sự khổ buồn tranh chấp để làm gì? Cuộc đời chúng ta nhiều kiếp rồi, luân hồi tại thế, tự gạt mình quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta hiểu con đường đi rồi, chúng ta phải tự đi, cố gắng đi, buông bỏ tất cả trong nội thức của chúng ta, phải xây dựng cho kỳ được. Càng xây dựng tốt đẹp càng đem được sự ảnh hưởng cho huynh đệ tỷ muội tại quả địa cầu đang lâm nạn. Nền văn minh càng ngày càng khoe màu tranh chấp, và nếu chúng ta không hiểu, chúng ta tham vụ lợi cho cá nhân, thì rốt cuộc hỏi các bạn, ai đã đem được đồng tiền đồng điếu qua khỏi cái quả địa cầu này? Chỉ buông bỏ phần nhẹ mới được thăng hoa lên cao, mà nếu ôm lấy nó thì nặng trược không bao giờ tiến. Các bạn đã hiểu, các bạn đến đây với hai bàn tay không, rồi phải về với hai bàn tay không rõ ràng. Không có ai ôm được một món gì xả đi, nhưng mà chỉ ôm một cái thức sáng suốt thanh nhẹ, tùy theo trình độ mà tiến hóa. Chúng ta phải nhìn nhận điều này. Tâm thức của chúng ta rờ được, mở được điều này. Khi các bạn buông bỏ mọi sự việc sau khi làm việc, tâm các bạn an và nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Lời nói của các bạn luôn luôn thanh nhẹ và hương độ người khác. Nếu các bạn còn ôm sự cố chấp hận thù thì nghĩ sao trong giấc ngủ của các bạn? Không yên, càng động loạn thêm, càng nảy nở những cái ý nghĩ đen tối và tự che lấp tâm thức của chúng ta. Hỏi giá trị học văn của chúng ta đem đi đâu? Chôn mất rồi. Chúng ta người trí thức biết học, biết tu, biết làm việc, biết thương yêu, biết tha thứ. Tại sao chúng ta không sử dụng cái quyền năng đó mà ôm lấy sự hận thù tranh chấp, rồi đau khổ càng đau khổ thêm? Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta cầm mồm là tu để tìm cách sửa chữa sự sai lầm của chính mình. Phải bắt buộc nhìn nhận sự sai lầm của chính chúng ta. Chúng ta còn ôm xác phàm là còn ôm cục tội đó bạn. Ở thế gian này không ai không có tội. Chúng ta biết ta có tội, chúng ta phải lui về trong thanh tịnh và tự sửa, tự tu, tự tiến. Không nên đổ lỗi cho một người khác. Chính lỗi của ta trầm trọng, chưa sửa. Phải cố gắng tu, trở về với sự quân bình sẵn có của chính mình, nhiên hậu mới đạt được sự thanh cao giải thoát. Các bạn có tranh chấp cho bao nhiêu, ôm lấy một gian sang rồi, các bạn cũng phải ra đi. Các bạn lấy gươm chặt đầu người khác rồi, các bạn cũng phải ra đi. Rồi người khác, người đó, nó sẽ lại tai hồ tương ngộ với các bạn. Quang quang tương báo, hà thờ điệu, báo thuộc với nhau, chừng nào mới có cái thì giờ kết thúc. Phạm rồi, tai phạm, liên hồi không ngừng nghỉ. Nhưng vị đã thành đạo, đã ban cho chúng ta những lời bằng an và tha thứ và thương yêu. Nếu chúng ta biết sử dụng tha thứ và thương yêu thì lượng từ bi chúng ta sẽ được mở. Không biết sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu thì tạo khổ cho chính mình. Cho nên các bạn thấy rõ tại sao chúng ta tranh chấp. Vì lục căn lục trần của chúng ta chưa ổn. Nhãn nhị tỷ thiệt thân y chúng ta chưa bình, vẫn động cho nên chúng ta tranh chấp. Nếu chúng ta khai thông được cái hòa khí của siêu nhiên, thì lúc nào lục căn lục trần của chúng ta cũng là quân bình và ổn định, thì chúng ta lại dễ tha thứ và thương yêu hơn. Mới học từ bi và thực hiện từ bi. Các bạn về đây trong cái đại hội phát tâm mấy trăm người đã phát tâm tự động, tôi về đây tôi tìm cái gì? Tôi muốn tìm những cái gì thanh nhẹ hơn trong tâm hồn của tôi. Tại sao tôi tìm cái sự thanh nhẹ trong tâm hồn của tôi? Vì tôi chán cuộc đời tranh chấp vô lý, bắt buộc tôi phải hướng thượng để tìm ngoài cái này còn những cái gì. Tôi mới vỡ lẽ ra cái cơ tạng này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, từ cái không mà có. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, chỉ có một cái không mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đứng trong cái hàng ngũ tranh chấp là tôi lại ôm cái có, mà cái có nó sẽ trở nên cái không. Tôi quên cái căn bản không không của tôi ở trên kia, thành ra tôi bị đập và không làm được việc. Thù hận người này, ghét người kia, suốt cuộc tôi đau khổ đến giờ phút lâm chung. Không theo được đấng về trên, không bước theo gót chân bằng an của những vị đã ban phước cho tôi. Tôi thấy tôi là một tội nhân cộng thêm một tội tranh chấp. Cho nên chúng ta nguyện tu để giải tỏa, để giải thoát, buông bỏ những sự động loạn có thể trói buộc nội tâm của chúng ta. Sự hòa bình của đấng tối cao luôn luôn chuyển thức trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta đang sống bởi thân khí điển, hít thở, hít vô, thở ra mà sống. Cái đó nó làm cho tâm hồn của chúng ta thanh nhẹ. Mỗi người đang sống nhịp trong nhịp thở của cả cả không vũ trụ, đang tiến hóa trong chiều hướng thanh nhẹ. Đầu óc các bạn nặng tranh chấp, làm sao các bạn sản xuất được một món đồ tốt đẹp. Thanh điển bộ đầu các bạn hòa, các bạn mới thức, các bạn mới tiếp thu được thanh quang của bề trên và sáng tạo vật chất, sống trong lễ sống yên vui hòa bình và giúp đỡ mọi người xung quanh ta, mới thật là người tìm về nguồn cội, người chịu tu học. Các bạn tu học bất cứ một điều gì, bất cứ một giáo lý nào, cũng phải nghe, phải hiểu, phải thức, phải tìm, phải mở, cho được khinh thị những lời nói cao siêu hơn chúng ta, nhắc nhở chúng ta, để có cơ hội tự thức ăn năn và làm việc đúng theo thiên ý. Cho nên chúng sanh quá khổ, luân hồi đau khổ quá nhiều. Cho nên bề trên đã buông bỏ tất cả và đem lại thanh quang cho chúng ta và nhắc nhở chúng ta phải từ bỏ những sự động loạn để trở về với sự chân giác.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Nguyện Tu của Mai An, được trình bày qua giọng hát của Lê Hùng, Minh Dương và Phương Chi, gửi đến quý vị.
Ánh sáng xóa tan màn đêm, tình thương tha thứ, con không bao giờ quên. Thầy là bể nghiêng xô tan khổ đau, là tiếng nói yêu thương sưởi ấm hồn con.
Thành tâm con thầm hứa với thầy yêu,
con xin nhắm
bể nghiêng xô tan khổ đau,
xô tan khổ đau
là tiếng nói yêu thương sưởi ấm hồn con.
Thầy
sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy cho con hỏi câu, thầy có nói là thượng đế đã ban giúp đỡ cho Phật, tức là con hiểu thì Phật có gia đình có cha mẹ, Còn Thượng Đế thì có chưa biết người đó là ai.
Thượng Đế là một khối hào quang vô cùng, vô sanh vô tử, từ mọi trạng thái mà có, mà tạo ra mọi trạng thái cũng chính Ngài. Giữ gìn mối hoa hoa xanh xanh vô cùng tận. Chỉ có ý chí của luật hào quang vô cùng tận mới là Thượng Đế. Vô hình vô tướng nhưng mà hữu hình hữu tướng. Nếu chúng ta là con người, chúng ta tưởng tới Ngài, chúng ta sẽ thấy hình hài của con người. Thấy không? Chúng ta thấp hơn, chúng ta sẽ thấy một cái phần cao hơn ta. Mà chúng ta cao hơn thì chúng ta thấy Ngài là chỉ một khối hào quang vô cùng tận, ban chiếu sáng rọi trong tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta diễn kiến Ngài thì chúng ta được hoàn toàn thanh nhẹ và vinh quang trong tâm thức. Đó là vô sanh vô tử. Bây giờ lấy cái gì chứng minh sự vô sanh vô tử? Con ruồi, con muỗi, khoa học xịt một cái chết hết. Nhưng mà ngày nay còn vẫn còn sự hiện diện của con ruồi, con muỗi. Thì cái thức hồi sinh vô cùng đó là cái gì? Điện. Con hiểu chỗ đó không? Chúng sanh tại thế mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng, chết biết bao nhiêu nhưng mà vẫn còn bấy nhiêu, hay là gia tăng ra lại. Thì cái thức hồi sinh của tâm linh điển quang không bao giờ bị tiêu diệt. Mà muốn biết được cái đó, tu trong thanh định mới thấy Thượng Đế trong ta. Chính cái hồn ta là Thượng Đế của cái tiểu thiên địa này. Cứ ngủ trên trung tim đây mà quản lý bộ đầu cho ngon, cho nên ngon chuyện cái. Thấy không? Thì Thượng Đế cũng ngay ở trung tim thế giới, quản lý cả cả không vũ trụ bằng ý chí của Ngài. Thấy rõ chưa? À, cho nên khi mình hiểu được cái sức quân bình hồi sinh lực học của trong cái phần hồn tâm thức đó, thì mình thấy cái định luật vô sanh vô tử của Thượng Đế không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên tôn giáo đã xác nhận rằng phần hồn của người là bất diệt, dù nó là sáng cát nhưng mà một ngày nào nó sẽ tiến qua lên cây cỏ. Rồi từ cây cỏ nó sẽ tiến qua tới vũ trụ, rồi con thú 7 ước niên mới thành được thể xác con người. Cho nên vinh hạnh lắm mới được làm chủ của cái thể xác quyền vi hiện tại. Cho nên chúng ta phải lo lập lại trật tự và để hướng cái hạnh phúc hòa hợp với cả cả không vũ trụ, chứ không phải làm việc nhỏ đâu. Con người không phải làm việc nhỏ. Cho nên đâm đầu vô dồn trong một cục sân si tối tâm, rồi tạo ra một cái bề thế không giải thoát được. Có cơ hội chúng ta nghe cánh tiên, chúng ta nghe bồng lai tiên cảnh, chúng ta nghe cái thanh nhẹ đời đời bất diệt, chúng ta cảm thấy lân lân sương sương trong tâm hồn. Tại sao? Vì chúng ta từ đó đến, chúng ta phải trở về đó mới được. Chúng ta không chịu nghe cái chuyện ô thôi trần trần. Thế rõ chứ? Chúng cái đầu chúng ta lúc nào cũng đòi sạch sẽ, nhưng cái miệng của chúng ta lúc nào cũng thôi hãm. Thấy không? Ở trong bụng mà biết vươn lên thì sẽ không hôi tanh mùi bụng, mà không biết vươn lên thì nó là hoàn toàn là bùn dơ ô trợ củ sen ở dưới bụng, mà biết vươn lên thì nó mới tạo ra cái bông sen tươi đẹp. Sống trong bụng mà không có hôi tanh mùi bụng, cho nên chúng ta biết vun bồi sự quân bình của tâm thức thì không khác gì cái bông sen. Trung tim bộ đầu mới là chân tâm, phàm tâm không phải là chân tâm. Nay hứa mai độ. Thậm chí người tu nguyện tu, nhưng mà tu thời gian gặp nhồi quả, càng tu thì càng gặp nhồi quả. Còn nhồi quả mới chán đời, chán đời mới quá đạo. Mới bắt đầu nhồi là chán đạo rồi, làm sao tiến? Thấy không? Mà Thượng Đế thương thì phải giúp. Chứ bây giờ cha mẹ cho con học, lớn tuổi con ra đời con làm gì? Không phải bị nhồi quá nữa. Học trong trường nó nói khác, nói đàng hoàng, mà ra thằng đó nó tục tiểu, nó chửi mình, nó tức quá, không thèm đi làm nữa, là hư. mà mình bình tâm, đây là bài học, hòa tan với nó thì mình mới mở được cái cửa xã hội và mình sống với xã hội và mình là người xây dựng xã hội. Mình là một chủ động của xã hội. Thấy chưa? Còn không biết tiến tới một mức là mất cơ hội. Thấy không?
Mọi cái in my history.
Không, SPA historique
cái mà SPA historique.
Khía cạnh lịch sử đó thầy. Thì trên khía cạnh lịch sử đó, cái đạo lão nó có ảnh hưởng trên cái pháp môn của mình hay không?
Đâu có ảnh hưởng, cũng vậy à, cũng là con người thực hành tu học thôi. Thì cái đó cũng đường lối đi tới mà thôi. Đạo lão cũng là thực tế chứ không phải là lễ thuộc. Đạo lão không có lễ thuộc, cũng là thực tế mà. Mà đạo nào đi được cứu cánh là cũng phải là chính người hành giả chịu trách nhiệm mà thôi. Tu ở trong nhà thờ cũng vậy, mình phải chịu trách nhiệm lấy mình và chịu cố gắng tu học. Chứ không phải ông cha chịu trách nhiệm, ông cha chỉ giảng mà thôi. Thấy chưa? Còn hành là mình. Thấy chưa? Đạo lão cũng vậy. Đạo Phật giáo quy nguyên, đạo rốt cuộc chỉ có một đạo của ông trời mà thôi. Phải trở về với lục quân bình mới thấy. Mà từ đây mà đi trở về lục quân bình rất khó khăn. Cho người đời bây giờ có một phần thông minh, đòi hỏi đủ thứ tài liệu, nhưng mà rốt cuộc rồi suốt cả một cuộc đời không hành được bao nhiêu. Thấy không? Khi mà chúng ta hiểu, chúng ta đòi hỏi nhiều và chúng ta thiếu hành, thì chúng ta tự hành hơn là hỏi nhiều và không hành. Thấy chưa? Có nhiều người, người ta làm thinh, người ta hành hoài, hành hoài, hành hoài, người ta đi tới. Nhưng mà không bao giờ người ta khoe khoang được tôi đã đi tới đâu. Tôi đã biết rằng, ngày nay tôi thấy hạnh phúc là gì? Tôi thấy tôi là gì? Tôi thấy tội trạng của tôi là gì? Thấy tánh hư tật xấu của tôi. Và chính tôi là người trách nhiệm đối với tôi, chứ không ai trách nhiệm. Thì lúc đó mới thấy giá trị của chính mình. Mà nói thì trong một giây, một phút nói xong, nhưng mà hành là biết bao nhiêu lắm. Trời trời sụt sụt. Thấy không? Phải vun bồi ý chí. Mà phải vạch sẵn con đường phải đi tới, chứ không có ai giúp mình. Người ta hành hoài, hành hoài, hành hoài, người ta đi tới. Nhưng mà không bao giờ người ta khoe khoang được tôi đã đi tới đâu. Tôi đã biết rằng, ngày nay tôi thấy hạnh phúc là gì? Tôi thấy tôi là gì? Tôi thấy tội trạng của tôi là gì? Thấy tánh hư tật xấu của tôi. Và chính tôi là người trách nhiệm đối với tôi, chứ không ai trách nhiệm. Thì lúc đó mới thấy giá trị của chính mình. Mà nói thì trong một giây, một phút nói xong, nhưng mà hành là biết bao nhiêu lắm. Trời trời sụt sụt. Thấy không? Phải vun bồi ý chí. Và phải vạch sẵn con đường phải đi tới, chứ không có ai giúp mình. Nhớ vậy mới được. Chứ nhiều người đi tu còn ý nó ông thầy, ý nó ông sư là hoàn toàn thất bại. Phải dồn hành động của người truyền pháp, họ đã tu thế nào, ngày nay họ mới thao thao bất tuyệt và mở tâm mở trí cho chính chúng ta. Vậy chúng ta đã hành chưa? Chúng ta đã được cái ảnh hưởng đó và chúng ta phải hành. Nếu hành được thì chúng ta có một cái triết lý sống trong lễ sống hiện tại. Đó là an ninh của cuộc đời. Đừng nói tôi thành ông Phật, rồi một ngày nào đó mình thành mình biết thôi. Thấy không? Cho những người tu không có thể kiêu hãnh rằng ta đây là Phật, không được, không có quyền. Ta đây là tiên, không có quyền. Ta là một tội hồn chưa hoàn tất và phải lo tu để tiến mà thôi. Thế đó mới đem lại sự công quân bình trong tâm thức.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.